Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mô hình điểm ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019.
Với ưu điểm tiết kiệm chi phí tiền điện, góp phần bảo vệ môi trường, đặc biệt có thể bán lại điện cho ngành điện khi dư thừa. Thời gian gần đây, nhiều người dân ở thành phố Thái Nguyên đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.
Việc xây dựng các mô hình tự quản của phụ nữ đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó khẳng định vai trò của hội phụ nữ các cấp trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 29 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 80. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến và dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 17 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Về cơ bản, các đại biểu đều nhất trí cao với kết cấu, bố cục của dự thảo đề cương chi tiết, báo cáo chính trị, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về bố cục, nội dung các phần trong dự thảo đề cương của báo cáo, cũng như tham gia đóng góp vào chủ đề của đại hội lần thứ 18. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chủ động của tổ biên tập văn kiện, đồng thời đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tích cực, chủ động nghiên cứu bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và thực tế lĩnh vực, ngành và đơn vị phụ trách để tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội 18, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, nội dung theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch tổ chức đại hội của Đảng bộ thành phố. Đề nghị tổ biên tập văn kiện tiếp thu phối hợp với các bộ phận liên quan chỉnh sửa, điều chỉnh các nội dung cho phù hợp. Bên cạnh nội dung trên, hội nghị còn cho ý kiến và báo cáo xin ý kiến nội dung đăng ký tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của Đảng bộ thành phố theo hướng dẫn số 02 ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 và một số nội dung quan trọng khác.
Ngày 28 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mô hình điểm ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Theo đó, từ đầu năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phường lựa chọn xây dựng mô hình điểm và ra mắt 32 mô hình điểm ở khu dân cư cấp thành phố. Việc lựa chọn các mô hình điểm tự quản ở khu dân cư tương đối phù hợp với điều kiện thực tế ở các phường xã, đồng thời gắn nội dung xây dựng mô hình điểm tự quản ở khu dân cư với thực hiện nội dung phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua kiểm tra, đánh giá thực tế tại các khu dân cư cho thấy, việc triển khai thực hiện các mô hình điểm này đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người dân. Nhiều khu dân cư ở các phường xã trước đây, tình trạng mất vệ sinh môi trường, quảng cáo ra vặt, rác thải sinh hoạt bừa bãi. Khi thực hiện mô hình điểm về khu dân cư xây dựng tuyến phố văn minh, đảm bảo mỹ quan đô thị, phân loại rác thải tại nguồn, đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, các tuyến phố, ngõ xóm trở lên xanh, sạch đẹp, v.v. Kết quả, toàn thành phố có 23 mô hình thực hiện được xếp loại tốt, 5 mô hình thực hiện xếp loại khá, 1 mô hình thực hiện không hiệu quả, 3 mô hình không đánh giá xếp loại vì chuyển đổi nội dung, thời gian thực hiện ngắn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các mô hình điểm tại các khu dân cư, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động các mô hình trong thời gian tiếp theo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện mô hình điểm ở khu dân cư năm 2019. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, để xây dựng các mô hình điểm ở các khu dân cư đạt hiệu quả hơn nữa thì cần phải thành lập một ban chỉ đạo thực hiện mô hình điểm cấp thành phố. Các khu dân cư cần lựa chọn nội dung thực hiện phù hợp, tránh ghép nhiều nội dung để thực hiện.
Thời gian qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em của thành phố Thái Nguyên được các cấp ủy Đảng và chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố đã kiện toàn ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc trẻ em thành phố, ban quản lý quỹ bảo trợ trẻ em thành phố, ban hành các văn bản triển khai việc tăng cường các giải pháp phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện quyết định số 1438 ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã khen thưởng 2 xã phường phù hợp với trẻ em 3 năm liên tục 2016-2018. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng 320 suất quà trị giá 64 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Quỹ bảo vệ trẻ em thành phố đã trao 80 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019 với tổng giá trị học bổng 40 triệu đồng. Tổ chức thành công diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề Trẻ em với các vấn đề về trẻ em, thu hút trên 300 trẻ em tham dự. Lãnh đạo thành phố thăm tặng quà 5 trường mầm non và 220 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, tổng giá trị quà tặng trên 55 triệu đồng. Trong dịp Tết Trung thu 2019, thành phố đã trích trên 50 triệu đồng từ nguồn quỹ bảo vệ trẻ em, thăm và tặng quà cho 4 trường mầm non và 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của 32 xã phường, đầu tư đồ chơi ngoài trời cho 2 trường mầm non với số tiền 150 triệu đồng. Thành phố đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam tại Thái Nguyên hỗ trợ 30 triệu đồng cho một trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Cao Ngạn, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ đột xuất cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị bạo hành, trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật khi đi khám, phẫu thuật với số tiền gần 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, thành phố đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tặng 10 xe đạp cho 10 em có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình An sinh giáo dục, 8 trẻ em nhận học bổng từ quỹ Thiện tâm, 20 xe lăn cho các đối tượng khuyết tật trên địa bàn thành phố.
Hiện nay, túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần đã quá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người. Mặc dù đem lại sự tiện lợi, giá thành rẻ cho người dùng, nhưng việc sử dụng các sản phẩm này ngày càng nhiều đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe con người và những thảm họa khôn lường cho môi trường sinh thái. Khi thực phẩm được chứa đựng trong các túi ni lông, màng bọc thực phẩm và nhất là trong các loại túi ni lông có màu xanh đỏ hay các hộp đựng tái chế từ những sản phẩm nhựa đã qua sử dụng, các hóa chất như chất hóa dẻo, phẩm màu, chì, cadimi từ túi, hộp sẽ thô nhiễm vào thức ăn, sau đó được hấp thụ vào cơ thể người sử dụng thực phẩm. Theo thời gian, các hóa chất này có thể gây ung thư, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của não bộ ở trẻ, làm thay đổi mô, lỗ nhiễm sắc thể, sảy thai, dị tật bẩm sinh, dậy thì sớm, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác cho sức khỏe con người. Túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần, đôi khi chỉ dùng vài phút rồi vứt bỏ, nhưng với đặc thù lâu phân hủy thì tác hại của nó lại vô cùng lớn, không chỉ với sức khỏe con người mà còn với môi trường, hệ sinh thái trên trái đất. Theo các nhà nghiên cứu thì phải mất hàng trăm năm túi ni lông và rác thải nhựa mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên. Trong thời gian dài đó, những loại rác thải nhựa này sẽ làm thay đổi tính chất vật lý của đất, gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng, ngăn cản oxy đi qua đất, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng. Để hạn chế tối đa, tiến tới không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thực hiện dùng chai lọ thủy tinh để đựng nước phục vụ các hội nghị thay cho chai lọ nhựa. Mỗi người dân trên địa bàn hãy cùng xây dựng thói quen không dùng vật dụng như đũa, muỗng, nĩa, chai, ly, hộp, ống hút v.v. bằng nhựa dùng một lần. Ưu tiên mua sản phẩm dùng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. Mang theo túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi đi mua sắm hàng hóa. Mỗi người dân hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Sưu tầm tài liệu hiện vật về lịch sử cách mạng kháng chiến, lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ là một trong những hoạt động được Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên chú trọng đẩy mạnh nhằm bổ sung nguồn tài liệu hiện vật phong phú, đa dạng, phục vụ tốt nhất nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử của công chúng tham quan. Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 2 đợt sưu tầm tài liệu hiện vật và đã sưu tầm được trên 300 đơn vị tài liệu hiện vật. Những tài liệu sưu tầm được đều là những hiện vật có giá trị lịch sử, minh chứng cho những đóng góp to lớn của đồng bào, nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Tiêu biểu có thể kể đến một số hiện vật như những kỳ vật thiêng liêng của người lính trong thời kỳ tham gia cách mạng còn giữ lại của ông Hoàng Văn Chức, Quy Kỳ, Định Hóa, gồm chiếc áo măng tô, lõi chăn bông của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng cho ông Hoàng Đình Kinh năm 1948 khi đồng chí Hoàng Văn Thái ở và làm việc tại xóm Khuổi Tát, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa. Vỏ bom của đế quốc Mỹ ném bom năm 1972 tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên của gia đình ông Nguyễn Văn Kim, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Lịch đặt bàn là chiến lợi phẩm của ông Hoàng Tăng Gia thu được khi ông tham gia chiến dịch biên giới năm 1950. Sau khi nghiên cứu, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành bổ sung thêm trích dẫn nội dung các tài liệu nghiên cứu về hiện vật vào hồ sơ khoa học để dễ dàng hơn cho việc tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu. Nói thêm về vấn đề này, Bà Nguyễn Thị Hiền, trưởng phòng sưu tầm, trưng bày và tuyên truyền Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trên tổng số 300 tài liệu hiện vật sưu tầm về, chúng tôi đã họp hội đồng khoa học để duyệt từng hiện vật một để xem có đủ cái điều kiện, cái cơ sở pháp lý để nhập kho cơ sở hiện vật không. Và sau khi đã làm các thủ tục pháp lý nhập kho bảo quản của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên thì tất cả những hiện vật này sẽ được bảo quản lưu trữ trong kho và phân loại để bảo quản hiện vật theo chất liệu.
Được biết, Bảo tàng tỉnh sẽ bảo quản, lưu trữ các tài liệu hiện vật sưu tầm được để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, trưng bày triển lãm, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về lịch sử cách mạng Thái Nguyên.
Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 87 ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, mới đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn in và quảng cáo Hải An, trụ sở kinh doanh ở tổ 40 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ngành nghề kinh doanh, hoạt động thiết kế chuyên dụng. Lý do cưỡng chế là do người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đã qua 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Trong thời gian thực hiện cưỡng chế, công ty trách nhiệm hữu hạn in và quảng cáo Hải An phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của cơ quan thuế và chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019. Với việc ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng trong thời gian qua, Chi cục thuế thành phố đã khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực quản lý thuế.
Trong hai ngày 28 và 29 tháng 10, xã Đồng Liên đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 theo 3 giai đoạn với các nội dung chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp với quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Trong đó các nội dung thực binh gồm tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, lương thực, thực phẩm và vũ khí trang bị, phòng chống cháy rừng và đánh địch tiến công vào làng xóm, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đồng Liên vận hành theo cơ chế cấp ủy đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, ban chỉ huy quân sự phối hợp với công an, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, chủ động ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở. Chuẩn bị tiềm lực để tạo thế và lực cho các lực lượng phối hợp hoạt động giữ vững địa bàn trong khu vực phòng thủ khi có chiến tranh xảy ra. Với các tình huống giả định được đưa ra, các lực lượng tham gia diễn tập đã nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ, hiểu sâu và tổ chức triển khai thực hiện sáng tạo, linh hoạt, có hiệu quả, sát tình hình thực tế của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều ưu điểm như tiết kiệm chi phí tiền điện, góp phần bảo vệ môi trường, đặc biệt có thể bán lại điện cho ngành điện khi dư thừa. Thời gian gần đây, nhiều người dân ở thành phố Thái Nguyên đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện, năng lượng mặt trời áp mái.
Kinh doanh quán cà phê theo dạng sân vườn, trước đây mỗi tháng, gia đình ông Ngô Thế Trường ở phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên phải mất từ 40 đến 50 triệu đồng tiền điện. Vì thế, đầu năm 2019, gia đình ông lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái. Ông Trường cho biết, từ khi đưa vào sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất 50 kWp, dòng điện 3 pha, tiền điện của nhà tôi đã giảm được 15 triệu đồng trên một tháng. Như vậy, trong khoảng 5 năm nữa, tôi có thể thu hồi được vốn. Cũng thấy được lợi ích từ sử dụng điện năng lượng mặt trời, đầu tháng 6 vừa qua, ông Vương Quang Tranh ở phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư 100 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất 5 kWp. Ông Tranh nói, gia đình nhà tôi có 4 người, gồm 2 người lớn và 2 trẻ con. Các thiết bị điện sử dụng hàng ngày của gia đình là máy giặt, TV, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp điện từ. Hiện tại, hệ thống điện năng lượng mặt trời đủ phục vụ sử dụng vào ban ngày. Vì thế, mỗi tháng tiền điện của nhà tôi giảm từ 15 đến 20% so với trước. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng lượng mặt trời cho người dân, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhiều đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Anh Đặng Ngọc Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mặt trời Thái Nguyên, trụ sở tại phường Túc Xuyên, thành phố Thái Nguyên cho biết: "Tôi đầu tư vào lĩnh vực này từ năm 2018. Tính trong 9 tháng qua, công ty đã lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời cho 12 khách hàng là các hộ dân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các hộ thường lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời có công suất từ 3 đến 5 kWp, kinh phí đầu tư từ 50 đến 100 triệu đồng, giúp tiết kiệm tiền điện từ 3 đến 5 triệu đồng một tháng. Như vậy, sau khoảng 5 năm sử dụng, các hộ sẽ thu hồi được vốn, và sẽ được sử dụng điện miễn phí từ 20 đến 25 năm. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ về khuyến khích thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, từ năm 2017, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tăng cường tuyên truyền đến khách hàng ưu tiên lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Theo đó, đến nay đã có 22 khách hàng lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái và Điện lực thành phố Thái Nguyên đã ký hợp đồng mua bán điện với các hộ này thông qua công tơ hai chiều. Tính đến hết tháng 9 năm 2019, sản lượng điện mà 22 hộ này bán cho ngành điện được 23.532 kWh. Điều này không chỉ cho thấy lợi ích kinh tế mang lại đối với các khách hàng mà còn giúp ngành điện bổ sung, tăng cường nguồn điện phục vụ các khách hàng khác. Ngoài ra, thông qua việc sử dụng điện năng lượng mặt trời, người dân còn từng bước nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng sạch, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch, xa hơn là góp phần hạn chế biến đổi khí hậu. Mặc dù với nhiều ưu điểm mang lại như vậy, nhưng do chi phí đầu tư ban đầu khá cao nên nhiều hộ dân còn đắn đo khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, do đây là lĩnh vực còn khá mới đối với người dân trên địa bàn, nên theo khuyến cáo của đại diện Điện lực thành phố Thái Nguyên, khi khách hàng có nhu cầu đầu tư, lắp đặt, nên tìm các cơ sở có uy tín để được cung cấp những sản phẩm bảo đảm về chất lượng. Đặc biệt, không mua những pin năng lượng mặt trời không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm định chất lượng. Có thể liên hệ trực tiếp với các chi nhánh điện lực của Công ty Điện lực Thái Nguyên tại 9 huyện, thành phố, thị xã để được hỗ trợ, hướng dẫn và giới thiệu đến các đơn vị có uy tín trong việc cung cấp sản phẩm cũng như thi công lắp đặt, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi đấu nối chung với hệ thống điện lưới của ngành điện trong quá trình sử dụng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã lựa chọn và triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ những mô hình tuyến đường kiểu mẫu, vệ sinh môi trường đến đường hoa thay thế cỏ dại hay thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đều đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần làm cho thành phố Thái Nguyên ngày càng xanh, sạch đẹp và văn minh hiện đại.
Dẫn chúng tôi đến thăm xóm Trà Viên, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp xã Đồng Liên phấn khởi nói: Nhằm đẩy mạnh phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, hội đã triển khai phát động đến 10 trên 10 chi hội phụ nữ thực hiện xây dựng đường hoa phụ nữ. Đồng thời, hội phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chấm điểm từng mô hình và trao giải nhất, nhì, ba cho 3 đường hoa đẹp nhất. Qua cuộc thi, mô hình đường hoa của chi hội phụ nữ xóm Trà Viên đã đạt giải nhất. Được biết, để có được mô hình đường hoa phụ nữ thành công đến vậy, thời gian qua, gần 130 hội viên trong chi hội phụ nữ xóm Trà Viên, xã Đồng Liên đã thực hiện tốt việc chăm sóc hoa. Đang tỉ mỉ nhặt từng ngọn cỏ trên luống hoa trước cửa nhà mình, chị Nguyễn Thị Láng, hội viên chi hội phụ nữ xóm Trà Viên, xã Đồng Liên cho biết.
Ở trước kia ở hai bên đường thì rất là rậm rạp và bẩn lắm. Thế khi mà phụ nữ xã với lại phụ nữ xóm mà triển khai dòng hoa cái thì là tất cả gia đình nhà tôi với lại các mọi nhà đều là tập trung vào để dòng hoa và cây cảnh.
Cùng với việc triển khai xây dựng các tuyến đường hoa, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo 132 chi hội xây dựng mô hình chi hội phụ nữ tự quản, thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, duy trì hiệu quả hoạt động của 22 mô hình chi hội điểm thực hiện phân loại, thu gom và xử lý rác thải. Mô hình thu gom rác thải của chi hội phụ nữ xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng là một ví dụ. Năm 2012, hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thành lập mô hình thu gom rác thải tại chi hội phụ nữ xóm Sơn Tiến với trên 100 chị em phụ nữ tham gia. Từ đó đến nay, mô hình vẫn được chị em duy trì, góp phần giữ gìn đường làng ngõ xóm sạch đẹp, rác thải được thu gom đúng giờ. Bà Dương Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quyết Thắng cho biết, ngoài mô hình tại chi hội xóm Sơn Tiến, mỗi chi hội phụ nữ trên địa bàn đều thành lập được mô hình khác nhau về tự quản, vệ sinh môi trường, nông thôn mới, v.v.
Hội đã thành lập được 10 chi hội phụ nữ trên 10 xóm về chi hội phụ nữ xây dựng 503 sạch, 6 chi hội phụ nữ nòng cốt tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới và triển khai vận động 100% hộ gia đình trên địa bàn toàn xã là tham gia nộp phí thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn.
Với sự chung tay của các cấp hội phụ nữ, những năm qua, diện mạo đô thị từ thành phố đến nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Hiện nay, 100% các chi hội phụ nữ trên địa bàn xây dựng được ít nhất một mô hình chi hội phụ nữ điển hình 503 sạch. 32 trên 32 cơ sở hội xây dựng mới một tuyến đường hoa và vận động hội viên phụ nữ trồng hoa cây cảnh tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã phường, nhà văn hóa, các công trình công cộng, đường làng ngõ xóm thay thế cỏ dại. Chia sẻ thêm về vấn đề này, bà Đinh Thị Trà Ly, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên nói:
Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đến các cơ sở hội cũng như toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua đó thì nhằm tạo sự lan tỏa rộng lớn trong các cấp hội.
Có thể nói, việc xây dựng các mô hình tự quản của phụ nữ đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó khẳng định vai trò của hội phụ nữ các cấp trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và góp phần tích cực để xây dựng thành phố Thái Nguyên xanh, sạch đẹp và văn minh hiện đại.
Truyền thống đấu tranh vòng đến hôm nay, Thái Nguyên ơi, ngày nay xây đời mới, sáng anh điện nhà máy thép gang, những cánh đồng thơm hương lúa mới, mai trường xinh đẹp dịu dịn trẻ thơ. Dòng nước mát trong về với ước mơ. Thái Nguyên ơi, ngày nay xây đời mới, sáng anh điện nhà máy thép gang, những cánh đồng thơm hương lúa mới, mai trường xinh đẹp dịu dịn trẻ thơ.
Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố nhận được đơn trình báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Loan, cư trú tổ 13, đất tại tổ 3 và tổ 13 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Nội dung đơn bà Loan trình bày có làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B882260, số vào sổ 00450QSGD Tân Lập do Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp ngày 7 tháng 2 năm 1994. 1. Số tờ 16, số thửa 174, diện tích 240, loại đất, đất màu. 2. Số tờ 16, số thửa 109, diện tích 220, loại đất, đất màu. 3. Số tờ 16, số thửa 85, diện tích 480, loại đất, đất màu. 4, số tờ 17, số thửa 105, diện tích 1160, loại đất, đất hai lúa. Về hồ sơ sử dụng đất do bà Lê Thị Loan cung cấp, đơn xin xác nhận mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Loan đã qua công an phường xác nhận, viết tay. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản photo, hiện trạng đất sử dụng ổn định, không tranh chấp. Để có cơ sở giải quyết hồ sơ và bồi thường hỗ trợ cho hộ bà Lê Thị Loan, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiến hành công khai thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Loan, thửa đất thuộc tổ 3 và tổ 13, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Thời gian công khai là 30 ngày kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 23 tháng 11 năm 2019. Trong thời gian công khai, nếu tổ chức cá nhân có ý kiến thắc mắc, khiếu nại gì về trường hợp hồ sơ của bà Lê Thị Loan, đề nghị gửi văn bản về Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Hết thời hạn công khai thông báo tại Ủy ban nhân dân phường, tổ dân phố số 3 và tổ dân phố số 13, nếu không có ý kiến, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ tiến hành đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét bồi thường hỗ trợ cho hộ bà Lê Thị Loan theo quy định của pháp luật.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 74 đến 79%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ về cơ sở hạ tầng với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66, 0914464190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, võ nguyên giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.